Người con thứ, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong giới sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật có một câu chuyện được lưu truyền lại như sau. Có hai cha con nhà giàu kia say mê sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật quý giá, từ tranh của Picasso tới tranh của Raphael. Trong chiến tranh, người con bị động viên và tử nạn đang khi anh tiếp cứu một người lính bạn của mình. Người cha rất đau buồn về cái chết của người con yêu quý duy nhất của ông. Chừng một tháng sau cái chết của con, trước lễ Giáng sinh, có một thanh niên trẻ đến gõ cửa nhà ông. Anh ta nói, thưa ông không biết con, nhưng con chính là người lính mà con ông đã hy sinh để cứu mạng sống. Hôm ấy anh đã cứu được rất nhiều người bạn đồng đội. Đang khi anh cõng con trên lưng về nơi an toàn thì một viên đạn đã bắn trúng ngay tim và anh ra đi tức khắc. Khi còn sống, anh thường kể cho con nghe về thú mê tranh của ông. Hôm nay con mang đến cho ông một bức tranh con đã vẽ. Con biết nó không được đẹp lắm, nhưng con tin chắc là con ông rất muốn ông có bức tranh này. Người cha mở giấy gói ra xem, thì đó là một bức vẽ chân dung người con của ông. Trong kinh ngạc, ông nhìn đằm đằm vào bức tranh. Tất cả cá tính của con ông đã được diễn tả hết nơi đó. Nhạt nhòa nước mắt, ông cảm ơn chàng thanh niên và muốn trả tiền cho bức tranh quý này. Anh không nhận vì bức tranh này là món quà trả giá cho ơn cứu mạng. Người cha đã treo bức tranh ngay giữa ngôi biệt thự. Tất cả mọi người khách đến thăm ông. Việc trước tiên là ông dẫn họ tới chiêm ngắm bức chân dung này. Sau đó mới tới những bức vẽ khác. Không lâu người cha qua đời và một cuộc bán đấu giá tất cả những bức tranh sưu tầm của ông được tổ chức long trọng. Quan khách giàu sang từ khắp nơi tụ về với hy vọng mua được một bức nào đó trong bộ tranh sưu tầm quý giá của ông. Bức tranh người con yêu quý của ông được treo ngay giữa hội trường đấu giá. Ban tổ chức gõ búa tuyên bố, trước hết chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc đấu giá hôm nay bằng bức tranh người con của chủ nhân. Ai sẽ trả bức tranh này 200 đô? Tất cả im lặng, một giọng nói từ phía sau la to. Bỏ qua bức tranh này đi, chúng tôi đến đây vì những bức nổi tiếng. Người khác thêm vào, chúng tôi đã không đến vì bức này, chúng tôi muốn những bức tranh của Rembrandt và Van Gogh. Ban tổ chức lại la to, người con, ai sẽ trả giá người con? Đám đông la ó phản đối ồn ào. Sau cùng một giọng nói từ phía cuối phòng vang lên, tôi trả 10 đô cho bức tranh đó. Đó là ông già làm vườn của hai cha con. Ông rất nghèo, nhưng đó là tất cả số tiền ông có. Ban tổ chức lên tiếng, đã có người trả 10 đô. Ai muốn trả 20 đô? Đám đông lại la ó giận dữ, cho hắn bức tranh đó 10 đô đi. Chúng tôi chờ đợi những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Ban tổ chức lại gõ búa tuyên bố. 1, 2, bán với giá 10 đô. Một người ngồi ở hàng ghế đầu tiên la lớn. Bỏ qua đi. Tới phiên bộ sưu tầm. Ban tổ chức hạ búa xuống tuyên bố. Chúng tôi rất tiếc buổi đấu giá đã kết thúc. Khi chúng tôi được mời đến tổ chức buổi đấu giá này, chúng tôi được cho biết một bí mật trong di chúc phải giữ kín đến giờ phút này. Chỉ có bức tranh người con là được đấu giá mà thôi, và ai mua bức tranh này sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản, gồm tất cả những bức tranh sưu tầm của chủ nhân. Ông già làm vườn mua bức tranh vẽ người con sẽ được tất cả. Câu chuyện trên là dụ ngôn thời nay cất nghĩa đoạn phúc âm Thánh Marco của Chủ nhật 25 mùa thường niên này. Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai về sự đau khổ, sự chết và sống lại của Ngài. Chúa Giêsu là ai? Sứ mạng của Ngài là gì? có liên hệ chặt chẽ đến cuộc sống và vận mạng của các môn đệ, nhưng họ vẫn chưa hiểu. Phúc âm diễn tả hai điều trái ngược nhau. Khi Chúa Giêsu tiên báo về việc con người sẽ chịu đau khổ và hy sinh mạng sống vì sự cứu rỗi của nhân loại, thì các môn đệ lại đang tranh luận với nhau xem ai trong số họ sẽ là người cao trọng nhất trong vương quốc mà Ngài sẽ thiết lập. Chúa Giêsu dạy cho họ thấy con đường dẫn tới sự cao trọng là con đường từ bỏ mình, khiêm tốn và phục vụ người khác. Không có con đường nào khác cho bất cứ ai muốn theo Ngài. Các học giả đã nhận xét thấy rằng trong những câu chuyện của Thánh Kinh đã có một loại kiểu mẫu được ưa thích mà người ta gọi là khuôn mẫu bé nhỏ hơn. Họ thấy rằng trong những câu chuyện phải giải quyết giữa hai anh em hay hai chị em, thì hầu như người em nhỏ hơn bao giờ cũng chửi vượt lên như một người anh hùng, một người tốt và được chúc phúc. Chẳng hạn khởi đầu Thánh Kinh với câu chuyện của Cain và Abel, Ismael và Isaac, Esau và Jacob, Giuse và các anh, David và các anh, Adonijah và Salomon, người con hoang đàng và người con trưởng, câu chuyện của Martha và Maria. Thật khó cắt nghĩa tại sao khuôn mẫu Thánh Kinh bé nhỏ hơn này lại trở nên có ý nghĩa. Nhà tâm lý học Carl Jung đã trình bày như sau. Theo Carl Jung, nhân cách của con người được thành hình bởi hai nguồn năng lực mà ông gọi bằng tiếng Latin là Senex và Pier Adamis. Senex có nghĩa là người lớn, con cả, anh hai. Pier Adamis có nghĩa là con bé nhỏ, con trẻ, con út. Xin tạm dịch là năng lực con cả và năng lực con trẻ. Nguồn năng lực con cả, anh hai thì khôn ngoan, thận trọng và tính toán hơn. Vì có khuynh hướng nhìn xa, thấy trước nên anh hai thường thận trọng và kỹ lưỡng, nhưng sau cùng chẳng dám hành động gì. Trái lại, người con trẻ hay con út lại thích mạo hiểm và liều lĩnh hơn. Vì có khuynh hướng thích hoạt động nên dễ phạm lỗi lầm, nhưng lại có nhiều cơ hội. Người con lớn hay bảo thủ và có ý về sự an toàn hơn. Người con trẻ lại dễ dãi, dễ sống và sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Người con cả có khuynh hướng tranh giành quyền lực và sự thành công hơn. Còn người con trẻ lại có khuynh hướng cộng tác, cởi mở, thích bầu bạn hơn. Người con cả sớm trưởng thành và chịu trách nhiệm hơn, trong khi người con trẻ vẫn vô tư. Trong những đại gia đình, cha mẹ thường di truyền những sinh lực con cả cho người con đầu lòng của họ. Và những người con kế sẽ kết thúc bằng việc duy trì thêm những năng lực của người con trẻ. Từ lý thuyết này, Carl Jung tiếp tục suy diễn ra rằng khi một trong hai nguồn năng lực này bá chủ hoàn toàn nhân cách của một con người, sẽ gây hậu quả là nhân cách đó dễ bị chết. Để trở thành một con người là con người thực sự, đầy sinh động, cả hai nguồn sinh lực này phải được cân bằng và hài hòa trong một nhân cách. Nhìn vào hành động của các tông đồ trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy hành động của họ quá nghiêng về nguồn năng lực của con cả. Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu cố gắng nói rõ cho họ biết về sự đau khổ, sự chết và sống lại đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem. Họ không hiểu mà cũng chẳng chịu hỏi lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Ngài. Đây chính là đặc tính của con cả. Người con cả luôn tỏ ra tự tin nơi chính mình, không muốn bàn hỏi với ai. Một yếu tố rõ ràng khác của năng lực con cả nơi họ là dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Điều này chứng tỏ rằng họ liên hệ và làm việc với nhau dựa trên sự cạnh tranh quyền hành hơn là sự cộng tác. Do đó chúng ta mới hiểu được rằng tại sao Chúa Giêsu đem một em bé đặt giữa các ông, ôm lấy em và nói rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Lời tuyên bố có tính cách quyết định này quan trọng ở chỗ: để đón tiếp trẻ thơ, phải chấp nhận một cái gì khác hơn là sự đơn thuần của một trẻ thơ. Đó là, theo như sự phân tích của Carl Jung, tiếp đón phần năng lực của con trẻ, cái nhân cách của trẻ thơ. Với năng lực con trẻ, chúng ta trở nên ít tính toán, ít quan tâm tới sự tủi nhục hay phẩm giá cá nhân của mình, ít sợ thất bại, đau khổ và sự chết, và nhất là ít bám víu lấy quyền hành và sự thành công xét dưới con mắt của người đời. Với năng lực của con trẻ, chúng ta dám từ bỏ, ra đi, không bám víu, dám mạo hiểm, chấp nhận bấp bênh và thử thách. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể phó thác, tin tưởng và bước theo Chúa Giêsu được. Văn hóa ngày nay làm cho chúng ta quá nghiêng về năng lực của người anh cả. Chúng ta giống như các môn đệ chỉ muốn thành công, quyền hành, vinh quang, chiến thắng và những cảm giác an toàn bảo đảm cho cuộc sống trần gian. Ai muốn mang lấy những năng lực của con trẻ như sự vô tư, tin tưởng, cộng tác và vui tươi? Ai muốn mạo hiểm ôm lấy những thử thách, đau khổ và khó khăn trong đời mình? Ai muốn đi tìm con đường khiêm tốn và phục vụ người bị lãng quên? Ai muốn đi với những người bé nhỏ, kẻ nghèo hèn, người bị bệnh tật? Các tông đồ ở thời điểm này trong cuộc đời của họ giống như những người đến dự cuộc đấu giá tranh trong câu chuyện ở trên. Họ chú ý đến quyền lực, địa vị và danh vọng. Họ đã thất bại vì không hiểu được cái nghịch lý của con đường Chúa Giêsu đi. Con đường khiêm tốn, phục vụ và từ bỏ bản thân là con đường dẫn đến sự cao trọng. Thông điệp của câu chuyện đấu giá tranh và câu chuyện của Phúc Âm hôm nay rất giống nhau. Thiên Chúa cho chúng ta người con duy nhất của Ngài. Người con ấy đã hy sinh mạng sống mình để cứu vớt nhân loại. Và ai chọn người con, bước theo tinh thần và năng lực của người con, cùng con đường phục vụ khiêm tốn của Ngài, sẽ hưởng di chúc của Chúa Cha là thừa kế tất cả mọi sự. Người con, ai bước theo người con sẽ thừa kế mọi sự.